Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bà con Phật tử đang có mặt ở đây, các em học sinh trường Trần Ngọc Hoàng, Cần Thơ thân mến. Hôm nay ngày mùng 5 Tết, thật là đầy đủ duyên lành khi thầy giáo, cô giáo đã hướng dẫn các em học sinh về chùa Thiên Quang lễ Phật. Sư nói sau khi lễ Phật các em đi đâu, thì thầy giáo trả lời rằng: dạ, đến đây để xin sư giảng pháp cho nghe. Sư rất là cảm động cả các vị đã về đây năm mới. Tại sao sư khen ngợi các bạn học sinh? Bởi vì một năm trời học hành, ngày Tết có nhiều người nói dẹp hết sách vở lại để mà chơi mấy cái ngày Tết cho đã đời, rồi đến đâu thì đến. Có những bạn trẻ từng tuyên bố chơi xả láng sáng về sớm, mà cái sáng về sớm có khi là nó vô tù ngồi, có khi nó nằm gì vô nghĩa trang, là bởi vì nó mất mạng luôn. Có khi sạch tiền sạch túi, có khi bơ phờ, có khi tổn thương, có khi mất mạng. Tuổi trẻ bây giờ đôi khi họ không biết rằng cuộc sống này rất đáng quý. Cha mẹ cấn thai là phá thai rất nhiều. Tiêu chuẩn những người làm nhà nước không được sanh nhiều, cho nên có cái gì mà nó lỡ kế hoạch là cái thai đã bị phá đi. Hoàn cảnh gia đình không cho phép phá thai. Các bạn trẻ sống gấp sống vội, không muốn cha mẹ biết những mối tình vụng trộm phá thai. Và hơn lúc nào hết, đây là cái giai đoạn mạng người rất quý, bởi vì phá thai rất nhiều. Mình may mắn mình lớn lên trưởng thành đi học xinh đẹp như thế này. Nếu mà không may mình cũng bị cha mẹ giết từ khi còn trứng nước, tính sao đây? Cho nên đây là cái lúc mà chúng ta phải thấy rằng Đức Phật dạy mạng người rất khó, được thân người rất khó, được nghe Phật pháp rất khó. Thầy trò chúng ta đầu năm mới được gặp nhau, sư thương các bạn trẻ học sinh từ thành phố Cần Thơ lên tới đây. Sư rất quý mến và trân trọng các thầy giáo, cô giáo. Sư ban bố những lời pháp thoại đầu năm. Như vậy mạng người rất khó, chúng ta được thân người. Pháp rất khó nghe, ta được nghe. Như vậy đó là hạnh phúc lớn nhất cho thầy trò chúng ta nhân dịp đầu xuân Canh Tý. Bây giờ sư muốn nói với các vị tại sao sư khen học sinh đầu năm đi chùa. Bởi vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Tại sao che chở hồn dân tộc? Bởi vì cái truyền thống của người dân Việt Nam có đức mặc sức mà ăn. Cái mái chùa là trưởng dưỡng cái hồn của dân tộc, đó là đạo đức. Ai mà đến chùa mà dạy các vị làm những điều sai trái, ai mà đi chùa đầu năm hay giữa năm cuối năm mà có thầy có sư nào mà xui bậy các vị làm điều ác nghiệt bất hiếu bao giờ? Đến chùa nếu không nghe lời pháp cũng nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, không nghe tiếng niệm Phật cũng nghe tiếng kinh, không nghe tiếng kinh cũng nghe tiếng pháp, không nghe tiếng pháp cũng nghe tiếng chuông, không nghe tiếng chuông cũng nghe tiếng mõ. Đó là những âm thanh nhắc chúng ta làm lành, tránh xa điều ác. Cho nên thật là hạnh phúc, thật là may mắn, duyên lành cho những ai đầu năm mới đến chùa nghe pháp. Lúc nãy mới khen các bạn học sinh, cũng có khi các thầy tổ chức cho các em năm mới mặc gì cũng được hết, tại Tết mà, cho mặc đồ mới. Thì mặc quần lửng, áo thun, váy viết thì cũng đẹp. Nhưng làm sao đẹp bằng cái áo dài Việt Nam, mà nhất là các bạn nữ sinh tuổi thiếu niên đang lớn. cái tuổi này là nó không có phát phì cái bụng, nó không bự cái mông, nó rất là đẹp, nó rất là dễ thương. Rồi các bạn học sinh nam thì sơ mi trắng, các bạn làm cho sư khỏe lên, vui lên. Và sư cứ nói với chư ni rằng mệt gì thì mệt, phải thuyết pháp cho học sinh nghe. Bởi vì nội các vị ăn mặc trang nghiêm như vậy là đó cảm tình đối với sư, nề nếp đồng phục, đó là những hình ảnh đẹp của mùa xuân Việt Nam, thưa các bạn. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Sư bây giờ có phải tuổi trẻ không con?
Dạ, thưa sư là tuổi già.
Đúng rồi, cho một tràng pháo tay. Sư là bây giờ đã là bước vào tuổi già. Chưa phải già bằng ông ngoại, ông nội mình, bà nội mình, nhưng mà bước vào tuổi già rồi. Như vậy người ta nói tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Mà sư già rồi, sư có mùa xuân không các vị? Nhưng mà mùa xuân đó thì nó không phải ở cái tuổi đâu, mà mùa xuân nó ở tấm lòng, nó ở tâm hồn. Nếu mà con nói già không có mùa xuân thì mấy thầy giáo có tóc bạc, cha mẹ mình một mùa đông hoài sao? Buồn lắm. Cha mẹ, ông bà, thầy cô và cả sư đây, dù tuổi đã lớn, đã bước vào tuổi già, nhưng vẫn có mùa xuân. Bởi vì cái mùa xuân của những người lớn tuổi là xuân lòng, xuân tâm, xuân bất diệt. Xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Đồng ý không? Các con biết không, có những bạn trẻ còn trẻ mà đến nói với sư rằng sư ơi con muốn chết. Sao vậy? Con buồn, con thất vọng, con thất tình, con thi rớt, con mất tiền, ba mẹ mắng chửi con, vân vân. Con mất cái xe mới mua, con bị cháy cái áo dài rất đẹp, một đôi giày mới sắm cả triệu, mất một chiếc còn một chiếc, đem đưa cho sư, sẽ đưa sư làm gì, mất ở đâu? Nó mất ngồi trên xe mà sao cuối cùng còn có một chiếc à? Nó vậy sao con không liền xuống đường đi, để ai có lượm có một đôi cho anh ta mang, cầm chiếc đưa cho sư chi? Đem chiếc về báo sư còn có một chiếc à. Sư nói nếu mình ngồi trên xe mà nó rớt một chiếc, mình liền luôn xuống đường cái chiếc còn lại, để ai có lượm thì người ta có đủ một đôi người ta mang. Tiếc làm chi mà mang một chiếc về. Một đôi dép mất một chiếc cũng như đã không còn đôi dép nữa. Ta nói đôi dép, nhưng cái chiếc dép đó sẽ gì? Nó sẽ hữu ích cho gì? Cho người chỉ có một chân. Có đúng không? À, nhưng mà cái chiếc dép đó đưa cho sư, sư thấy đưa cho người một chân cũng không được. Tại vì nó là giày cao gót các con. Giày cao gót mà đưa cho người một chân là hơi mệt đó. Thật sự con người ta, cái mùa xuân ở tâm hồn. Chứ nếu mà sư là mùa đông, là cái mùa đông khổ, thì Tết đi tới kiếm mùa đông chứ. Kiếm sư đó buồn lắm, kiếm sư đó hãm tài lắm, kiếm sư đó chán lắm. Nhưng mà học sinh và thầy cô giáo chờ sư từ sáng tới giờ để nghe pháp thoại mùa xuân. Bởi vì trong lòng sư là tràn ngập mùa xuân Di Lặc. Mùa xuân của sư có là bởi vì sư có tình thương. Sư đi xuất gia hồi trẻ, sư không có gia đình riêng, không có con. Có cháu, à cháu thì có, con thì không. Nhưng mà sư nhìn các con, sư thương y như là những đứa con ruột thịt của mình. Nếu mà các em, các con đây mà nó hiểu cuộc đời này, hãy cố gắng sống tốt, làm việc tốt, suy nghĩ tốt, nói lời tốt, cuộc đời nó rất giá trị, cuộc đời rất phước báo, cuộc đời rất là an vui. Bởi vì đó, lời dạy của Đức Phật đó, tất cả từ nhân quả trong cuộc đời. Gần 100 bạn học sinh đấy, có những người rất vui, rất hạnh phúc. Có những người đi thì đi chứ trong lòng là một mùa đông lạnh giá, đang buồn. Sư nói với các vị, mình nhìn đời sống chung quanh mình, có những người bây giờ đã, các vị biết không, lên ngày Tết mà trực chỉ ở chùa suốt mấy ngày Tết để làm chi? Để ăn bữa cơm, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Con không có nhà, con sống tha phương. Ngày Tết con về chùa, con xin sư ăn chay có được không? Sư nói được chứ. Vậy mình ăn bữa cơm thì mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình tụng kinh. Mình hãy biết cái đời của mình khổ như vậy nè, cô đơn như vậy nè, là vì mình sống chưa có mở rộng tấm lòng yêu thương tất cả mọi người. Mình còn ích kỷ lắm, mình còn gian dối lắm, mình còn xấu xa lắm. Tất cả những cái nỗi buồn đau trong cuộc sống đều phát sinh từ lời nói, từ ý nghĩ, từ việc làm của chính mình. Bây giờ thấy tốt nhưng ai biết quá khứ? Kiếp này thấy ok nhưng ai biết kiếp trước ra sao? Cho nên con người ta buồn, khổ, nghèo, thất vọng là các con phải nhớ đến hai từ nhân quả. Cho nên đầu năm mà được đi theo quý thầy đi Tết như vậy là các con gieo những nhân lành. Mà sư nhìn mặt mấy con là sư thấy sư cảm động. Các con dễ thương, các con rất là hiền. Tất nhiên đi học cũng có bạn nghịch, cũng có bạn làm biếng học bài, cũng có bạn làm những điều cho thầy cô giáo không vui. Nhưng nhìn chung cái tập thể học sinh của cái trường Trần Ngọc Hoàng này rất là dễ thương đó, rất ngoan đó. Có khi mình ở trong chùa mình lại coi thường tiếng pháp của thầy, cứ ngồi nhắm mắt đưa tay chờ sung rụng. Không có đâu các con, cuộc đời này phải gieo nhân mới có quả. Ngày nay sư đi tu, sư có chùa to Phật lớn đẹp như vậy cũng phải từ cái tâm nguyện. Làm cái chùa nhỏ cũng được vậy, mà lúc nào cũng nói sư bà cho con cái đất làm chùa cho rộng, chánh điện bự để làm chi vậy con? Con phải giảng pháp 1,000 học sinh, 2,000 học sinh. Hồi đó rảnh còn ở nhà thì đi là học đại học sư phạm để làm cô giáo, tốt nghiệp cái đi tu. Đi tu trong đầu vẫn mơ ước một cái chánh điện của mình là tràn đầy học sinh về nghe pháp. Bọn em là những mụm măng rất non, đang lớn đang tươi nhưng rất hiền, nhờ bao hàng trúc che chở bên mình đàn em được sống êm êm. Nhờ măng bé yếu ớt nhưng vâng lời người trên, luôn kết đoàn làm việc cần chuyên. Măng mọc đều thật đều, măng mọc thẳng thật thẳng, măng lớn lên mai sau trở nên trúc bền. Đó là suy nghĩ tới các con các em như vậy. Mà con nhà ai mà ngoan như vậy? Tết có mấy chục đồng mà nhảy vào trong cái chỗ gì? Game. Chơi thâu đêm suốt sáng, rồi làm một tô mì gói, uống ly cà phê đá, tự giết chết bản thân mình. Ai mà cứ mì gói cà phê đá là tự giết mình, tự mang bệnh với mình. Ăn uống điều độ, sáng có thể thầy cô giáo cho người ổ bánh mì, vậy mà lên xe nhìn phong cảnh cây xanh lá thắm thấy lòng hạnh phúc. Lên chùa không có đòi gì hết, xin nghe pháp. Cuộc đời này cứ em nào ngoan, có nhân lành là quả tốt. Trời ơi, biết bao nhiêu đoàn Phật tử đến mà nhầm lúc, không thuận, không có gió đẹp, gió hòa, đâu có gặp sư đâu. Còn các em chờ sư, đợi sư, mong nghe pháp, các em xứng đáng được thưởng lì xì đầu năm mới. Và tại sao khi các em về chùa lại được sư khen? Tại vì nghe tiếng chuông bon, văn trung thân phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khăn, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế dạ ta bà hà. Nghe tiếng chuông bao nhiêu buồn phiền bay đi hết. Văn trung thân phiền não khinh là nghe tiếng chuông hết buồn phiền. Ly địa ngục xuất hỏa khăn là rời địa ngục khỏi hầm lửa. Ai đang tham, đang sân, đang si là đang trong địa ngục, đang trong cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ, đau buồn, nghe tiếng chuông, lòng mình an lạc, rời khỏi những thế giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các con đừng nghĩ chết mới đi địa ngục, mà con người sống khổ đau là đang ở trong địa ngục. Đầu năm mà lên gặp sư khóc hù hụ là địa ngục chứ còn gì nữa. Địa ngục khóc. Đầu năm gặp sư mà bừng bừng lửa giận, đó là trong hầm lửa chứ còn cái gì nữa. Đầu năm gặp sư mà làm những chuyện sai trái, mặt mũi bơ phờ cờ bạc suốt đêm, đó là trong địa ngục của si mê chứ còn cái gì nữa. Cho nên nghe tiếng chuông thì hết phiền não, rời địa ngục khỏi hầm lửa, thanh thoát nhẹ nhàng. Nguyện độ tất cả chúng sanh đều nghe Phật Pháp, đều thành Phật Đạo. Thiết vi u ám tất giai văn, là cả những cái nơi u ám nhất đều nghe tiếng chuông. Tiếng chuông ngân vang, tiếng chuông làm cho mọi người phải thức tỉnh. Bon, trời ơi, suốt đêm mình làm gì ta? Cờ bạc, chơi game, nhắn tin điện thoại gì mà suốt đêm. Giết đi bao nhiêu chất xám, giết đi biết bao nhiêu sức khỏe mà cha mẹ đã hy sinh để cho mình. Mình chưa có đền đáp gì cho cha mẹ hết, mà mình chỉ làm những việc tự tổn hại thân mình bằng cờ bạc, bằng rượu chè. Và bây giờ tuổi trẻ cũng biết chơi trai chơi gái. Điển hình là Việt Nam phá thai có hạng nhất nhì trên thế giới. Và các con biết không, tuổi trẻ mà đã phá thai là mình còn bé đã giết người từ trong trứng nước. Cho nên các con ngoan hiền thì ngoan hiền cho trót. Lớn lên, thưa cha thưa mẹ, con thương ai, yêu ai, cưới hỏi đàng hoàng. Đó, sanh con đẻ cái, nối dòng nam bái. Làm chi đâu mà sống gấp, sống vội, sợ hãi, tổn thương tâm lý, tình cảm. Mình tưởng phá thai là xong, chứ cái vết thương đó nó hằn trong cái tâm hồn của người bạn gái. Nó làm sa sút chuyện học hành, nó làm cho con người luôn luôn sống trong lo âu, thấp thỏm và u buồn. Bởi vì là cái vong linh của thai nhi đó chắc gì đã tha thứ cho các con. Năm mới, mùa xuân mới, người Phật tử Việt Nam thường hay gọi là mùa xuân Di Lặc. Vì Đức Di Lặc phúc hậu, cười tươi nè, phải không? Tai to, mặt đầy đặn, bụng thì sao? Bự. Có bạn nhỏ xíu nói, thưa sư, ngài Di Lặc ngày Tết ăn bánh tét nhiều quá à, bụng bự. Bạn nó chừng 3 tuổi nói như vậy. Nói sao con nói vậy? Tại vì con ăn bánh tét nhiều, má con nói đừng ăn nhiều, ăn nhiều bụng bự lắm. Con nhìn Phật Di Lặc, con nghĩ Đức Phật Di Lặc ăn bánh tét nhiều lắm. Không phải, không phải bụng bự là thể hiện. Cái bụng bự của ông Di Lặc không phải do ăn nhiều ngủ nhiều, mà ông dung chứa những nỗi khổ đau cho chúng sanh. Cứ trút lên cho ông Di Lặc, ông vẫn mỉm cười. Còn mình á, mà chỉ cần nói một cái điều không vừa ý là cái mặt mình nó nhăn quéo lại, hai cái đầu chân mày nó khích vô, nó muốn đụng nhau luôn, thấy không? Rồi mình nghe cái âm thanh mình khích, hai cái hàm răng nó ngắn chặt lại với nhau. Chào ơi, lúc đó mà ai mà lăn tay mà chụp tấm hình á, thì mấy cái hình đó đó mà thi hoa hậu á, ở vương quốc quỷ dữ là đạt hoa hậu liền. Hoa hậu ở vương quốc quỷ ma đó nghe. Thật sự từng thuyết bài pháp gì? Sân hận là món ăn ngon của quỷ dữ. Ai sân nhiều là nuôi dưỡng cái tâm hồn của ma quỷ nhiều. Ai hoan hỷ dễ thương, đó là tâm hồn của Phật, của Bồ Tát, của chư thiên. Có cô Trân Như ở Mỹ và để ăn Tết, cô nói người ta mới nói với con câu thứ nhất con cười, thấy không? Nói qua câu thứ hai con muốn nổi nóng, con nói thôi, để cho xin phép tôi đi lên chánh điện tôi sám hối cái đã. Tôi lên Tam Bảo tôi sám hối chứ không thể đứng đó tiếp. Con mà đứng đó thêm 5 phút con sẽ cãi nhau. cho nên thôi con sợ là mình nghe lòng mình sân, miệng mình nói lời ác, cho nên thôi con đi lên trên bàn thờ con bon Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Sư nói cái điều đó quá tuyệt vời, gọi là chánh niệm trong cuộc sống. Cái đời này là 49 gặp 50, nói qua ta phải nói lại, nhằn tới ta phải nhằn lui, dằn chèo nhau mới vừa ý. Còn con người có chánh niệm, A Di Đà Phật, thôi nói gì thì nói, tôi xin sám hối trước. Cái đó là làm cho mình không phạm khẩu nghiệp, cái đó là làm cho mình tăng trưởng phước đức. Đại chúng nghe rõ không? Cho nên tại sao nói mái chùa che chở hồn dân tộc? Bởi vì ở đây nói điều thiện, điều chánh pháp. Trước mặt sư là bát chánh đạo. Bát là tám đấy. Cái hình cái lá nè, cái hình cái lá bồ đề trước mặt sư, các vị thấy chữ gì đọc lớn sư nghe coi. Đó, cuộc đời con người mà sống bát chánh đạo, đạo là đường, mà cái con đường đó nó xây dựng bằng tám cái nhằm do trí tuệ. Con đường thánh đạo tám nhằm, mình đi đúng như vậy rất là hạnh phúc. Thứ nhất là chánh kiến, là cái nhìn sáng suốt đúng đắn. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn, thấy không nào? Đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ là gì? Nói lời chân chánh. Cho nói dối, nói hai lưỡi, đòn sắp hai đầu, nói lời hung ác, nói lời bất hiếu, không nói. Chánh nghiệp là việc làm chân chánh, thấy không nào? Chánh niệm là suy niệm, suy tư những điều chân chánh. Chánh mạng, làm những cái gì nuôi cái mạng sống này nè, những cái việc chân chánh cho cái mạng sống này, chứ cái mạng này không làm những cái điều tà mạng. Chánh định, đã lúc nào cũng sống trong cái sự gì, định tĩnh sáng suốt. Và chánh tinh tấn là siêng năng. Cái gì bắt đầu bằng chữ chánh thì con người ta sẽ có một cuộc sống an lập. Nhưng mà đời bây giờ các con biết không, bắt đầu bằng chữ tà là nhiều, vàng thâu lẫn lộn. Mà sư hay nhắc lắm, trời ơi, các đời bây giờ người ta khổ vì tà dâm, tà pháp, tà ngữ, tà nghiệp, cái gì cũng tà hết. Cho nên mình phải nghe pháp nhiều để thiết lập cái chánh kiến, là cái nhìn, cái biết cho đúng đắn. Các con nghe pháp có thấy vui không? Là bởi vì sư nói những cái việc trên nền tảng của chánh kiến, của chánh pháp, các vị nghe các vị hoan hỷ. Cái người mà sống trong tà pháp họ không dám gặp sư đâu. Họ lên đứng lấp ló rồi giật cái lọc một cái là chạy cho lẹ, sợ sư tới gần. Tự nhiên vậy đó. Có những đứa phạm tội là đến lại sám hối, có những đứa phạm tội là xách túi ra khỏi chùa luôn, không dám nhìn sư. Các con ngồi đây mà hoan hỷ, sư nói những điều chánh kiến, chánh pháp mà các con nghe trong lòng mình hoan hỷ, là vì tâm các con hướng đến những điều chánh kiến, chánh pháp, chánh tư duy. Nên các con nghe, các con hoan hỷ. Hoan hỷ xong rồi mình về đó, thì mình phải suy niệm cũng đúng đắn, lời nói đúng đắn, việc làm phải chân chánh, định tĩnh chân chánh, siêng năng những việc chân chánh. Có người cũng siêng năng các con, mà siêng năng suốt ngày suốt đêm ngồi chơi game, cái đó có phải chánh hay tà? Mình đang nghe pháp là chánh hay tà? Cho một tràng pháo tay. Mình bất hiếu với cha mẹ, mình vô lễ với thầy cô là chánh hay tà?
Tà. Cho một tràng pháo tay.
Cờ bạc rượu chè, rồi chơi game, dùng các chất gây say gây nghiện, đá gì đó, gọi là cái gì? Ma túy đá. Đó là tà hay chánh?
Tà.
Đó. Vỗ tay đây là mình xác định nó tà, là mình đã biết rồi đó. Thì dù một giọt cũng không bao giờ thử. Thử đi. Trời ơi, gì đó, dùng cái từ gì nè, phê lắm đó, từ của mấy bạn biết chứ sư không biết ha. Đó, bay bổng lắm, phê lắm. Nhưng đừng các con, thử một lần chết cả cuộc sống, tiêu cả cuộc đời. Tại sao không thử nghe pháp coi sao? Sao không thử tụng kinh một lần xem sao? Không thử lạy Phật coi có như thế nào? Mà thử những cái thứ mà rồi cuộc đời mình sẽ tiêu tan nơi địa ngục. Bay bổng làm chi một chút mà rồi là sư không bao giờ quên một cái đại nhạc hội gì đó ở Hà Nội. Mà sau cái đại nhạc hội đó xong là chết mấy bạn trẻ. Tại vì đêm hôm đó họ chơi cái gì? Bóng cười. Ai lên đây giải thích cho sư nghe bóng cười? Đi, cho các bạn cùng biết, sư cũng chưa biết rõ nữa.
À, bóng cười là cái chất người ta bơm trong cái bóng nó một cái khí như là khí gây mê. Thông thường người ta dùng cái khí đó gây mê, và khi mà cái khí đó vô trong người thì người ta cảm giác là vui và người ta cười, nhưng mà nó sẽ gây những ảo giác và những tác dụng phụ. Người ta chỉ nên dùng trong lúc phẫu thuật hoặc là mê này kia thôi, nhưng mà mình lại lạm dụng cái thuốc đó để mình cho nó sảng khoái hoặc là nó...
Thưa bác sĩ, là nó bơm cái khí đó vào trong quả bong bóng, trong cái bong bóng nó chứa cái khí gây mê đó. Và chúng ta nghe rõ về bong bóng cười chưa ạ? Dạ. Thưa bác sĩ, như vậy bác sĩ nói luôn đi về những cái ma túy đá là sao ạ?
À, thật ra những cái thuốc đó, ma túy thì nó có nhiều loại khác nhau và nó đều gây ảo giác cho con người. Nó làm cho hình như con người sảng khoái hoặc là giảm đau hoặc là này kia, nhưng mà cái tác dụng phụ đôi khi nó gây ảo giác. Nó hình như nó nhìn cái người mà đối diện thay vì là bạn thì mình tưởng là kẻ thù.
À,
đôi khi người ta có những cái trường hợp mà mình thấy là đọc báo thấy có trường hợp mà có người đi cưa chân của mẹ đó, là tại vì họ bị ảo giác, họ cảm giác lúc đó là có ma quỷ hại mẹ mình thì họ cưa chân. Hoặc là đôi khi họ thấy người nhà đang ý định giết mình, họ cầm dao họ giết lại. Nó là gây cái ảo giác, có cái tác dụng phụ của thuốc.
Cảm ơn bác sĩ quá. Thưa bác sĩ, còn cái gì đó, thuốc cỏ là sao ạ?
Thuốc cỏ là cần sa, cũng là dạng mà nó gây nghiện.
Gây nghiện và làm thành điếu thuốc lá.
Dạ,
xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Các bạn thấy hên không? Sư cũng nghe bong bóng cười mà sư cứ tưởng là thả bong bóng lên rồi nó cười ha ha, chứ đâu có biết là cái bong bóng nó chứa cái khí. Mà cái khí đó mà thả ra mình hít vô tạo ảo giác, rồi có thể mình giết người thân, mình tưởng đó là ma quỷ kẻ thù, rồi những cái khí, cái ảo giác nó làm cho mình bị mê mẩn tâm thần, mình làm những việc tà chứ không phải là chánh. Như vậy, nhân dịp đầu năm mới, chúng ta cần phải xác lập, chúng ta được về chùa, nghe sư nhắc nhở và có bác sĩ giải thích chúng ta rõ hơn về những cái độc địa của những cái ma túy, hay là ma túy đá, rồi cần sa, rồi thuốc lá cỏ, hay là những cái chất kích thích, hay là thuốc lắc, thuốc lư gì đó. Tất cả chúng ta đều phải tránh xa nó. Trước khi kết thúc thời pháp thoại sáng hôm nay, sư xin nhắc một bài kinh rất xa xăm trong kinh Tăng Chi Bộ 1. Rất xa xăm là như thế nào? Là bởi vì các vị hay nghĩ rằng có một chút có sao đâu, mình thiện quá ác một tí có sao đâu, thử một chút có sao đâu, yêu một chút có sao đâu, bất hiếu một tí có sao đâu. Và chính vì cái coi thường đó, cho nên hôm nay nhân có các thầy cô giáo, các bạn học sinh lên đây từ Cần Thơ, và có một số Phật tử đang có mặt đến chúc Tết sư đầu năm mới, sư xin thưa với toàn thể quý vị cái bài kinh đó. Đức Phật thuyết ở Sravati Jatavana đã dạy cho đệ tử như sau: này các con, có bốn sự việc rất xa và rất xa với nhau, không thể gọi là một tí xíu hay là gần được. Thế nào là bốn? Trời và đất là hai cái phần rất xa và rất xa nhau. Trời và đất là rất xa nhau. Bờ biển bên này và bờ biển bên kia rất xa và rất xa nhau. Mình đứng ở Vũng Tàu đi, mình đâu thấy bờ biển bên kia. Mình đứng ở Nha Trang, mình cũng không biết cái bờ biển bên kia nằm chỗ nào. Cho nên Đức Phật nói hai cái bờ biển cách xa nhau và rất xa nhau. Cái thứ ba là gì? Từ chỗ mặt trời mọc lên cho đến chỗ mặt trời lặn xuống là hai sự kiện rất xa nhau. Những điều đó chúng ta có đồng ý không? Và cái điều này là điều chúng ta phải học. Pháp của người bất thiện với pháp của người thiện cách xa nhau rất xa và rất xa, giống như chỗ mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn. Chúng ta là pháp thiện, chúng ta đừng nói chơi với người bất thiện một tí, không sao. Cách xa nhau rất xa và rất xa. Một bên là phước báo, một bên là quả báo đau thương. Một bên là hạnh phúc an vui, một bên là đau buồn của địa ngục. Cách xa và rất xa. Cho nên khi các con muốn làm một việc tà, một việc ác, các con hãy nghĩ như trời và đất không thể nào gần hay giống nhau được. Như bờ biển bên này và như bờ biển bên kia. Như chỗ mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn. Hai sự kiện đấy rất khác nhau. Và pháp của người hành thiện và pháp của người làm ác rất khác nhau. Cho nên nhân dịp đầu xuân Canh Tý, quý thầy cô giáo trường Trần Ngọc Hoàng, các bạn học sinh, quý Phật tử gần xa về thăm sư, nhân dịp đầu năm mới, chúng ta phát nguyện sống trong thiện pháp. Nhân dịp xuân Canh Tý, phát nguyện sống trong thiện pháp, phát nguyện làm các điều lành, tránh xa các điều ác, giữ tâm ý trong sạch. Có như vậy chúng ta mới có một năm mới hạnh phúc và an vui. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.